Nhân sĩ trí thức Việt ra tuyên bố đòi cải cách chính trị. Hàng trăm trí thức Việt trong và ngoài nước ngày 23 tháng 9 ra tuyên bố chung yêu cầu nhà nước cải cách thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ, sửa đổi hiến pháp và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân. Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị được gửi tới các cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước và được công bố trên mạng xã hội, nói thể chế toàn trị tại Việt Nam với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết điểm, quan liêu và tham nhũng là nguyên nhân gây ra tình trạng khủng hoảng cho đất nước về nhiều mặt, từ năng lực phát triển tới kinh tế, môi trường, văn hóa, lòng tin nhân dân với bộ máy cầm quyền và cả vấn đề chủ quyền đất nước trước họa xâm lăng từ Trung Quốc. Tuyên bố nhấn mạnh, giải pháp cơ bản cho những thử thách hiểm nghèo của đất nước và dân tộc là phải cải cách thể chế, dân chủ hóa đất nước để phát huy đoàn kết và sức mạnh dân tộc. Các nhân sĩ trí thức đồng ký tên trong tuyên bố nói, Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận vì nước, vì dân, phải có trách nhiệm chủ động thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa, khởi đầu bằng việc sửa đổi hiến pháp, vốn bảo vệ quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tuyên bố nói rằng, nếu bản hiến pháp đang được sửa đổi vẫn tiếp tục duy trì thể chế toàn trị, thì dân tộc Việt sẽ phải đối mặt với nhiều hệ quả khôn lường, nỗi bất bình và thất vọng trong lòng dân càng gia tăng, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế càng giảm sút. Bản tuyên bố yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân và đề nghị nhà cầm quyền trao đổi, tranh luận thẳng thắn với các ý kiến phản biện. Tuyên bố cũng đồng thời lên án các biện pháp chính phủ Hà Nội áp dụng để ngăn cấm, trấn áp các tiếng nói bất đồng quan điểm là vi hiến, đi ngược lại các công ước đã ký với quốc tế và không đúng với tư cách chính đáng của một nhà cầm quyền. Tuyên bố hoan nghênh các kiến nghị công dân gần đây như kiến nghị 72, tuyên bố của công dân tự do, tuyên bố phản đối điều luật 258 và khẳng định các biện pháp xây dựng ôn hòa, hợp pháp này thể hiện lòng yêu nước và khát vọng dân chủ của các tầng lớp nhân dân. Trong tuyên bố của mình, các nhân sĩ trí thức cũng kêu gọi xây dựng một diễn đàn xã hội dân sự nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị, thúc đẩy xã hội dân sự Việt Nam phát triển theo yêu cầu của một quốc gia dân chủ. Nhà báo Phạm Chí Dũng, một trong những người ký tên đầu tiên vào tuyên bố, nói với VOA Việt ngữ.
Xã hội dân sự là con đường tương lai của Việt Nam, không thể khác được. Một đất nước mà không có được những nền tảng dân sự, một nhà nước pháp quyền, thì không thể tồn tại được, đặc biệt là trong cái bối cảnh một nhà nước toàn trị như hiện nay. Khi đặt bút ký vào cái tuyên bố thực thi quyền dân sự và chính trị, tôi nghĩ là không chỉ là cá nhân tôi đâu, mà nhiều trí thức khác, nhiều anh em khác, họ luôn mang trên mình một hoài bão, nguyện vọng làm sao để đất nước tránh những cái lộn xộn, ít nhất là như vậy. Và đồng thời xã hội dân sự là nền tảng để xây dựng một cái nền văn hóa cho dân tộc Việt Nam trong tương lai, chứ không phải là một nền chính trị vọng ngoại hay là một nền chính trị lộn xộn, đấu đá nội bộ với nhau. Cho nên là con đường tương lai của Việt Nam theo tôi có thể là trong 15-20 năm sắp tới sẽ chỉ là vấn đề xã hội dân sự để tạo ra một sự đối trọng cần thiết đối với các chính thể, các chính quyền, tác động điều chỉnh chính sách và kể cả con người trong chính quyền như những điều gì mà xã hội các nước phương Tây ở Bắc Âu đã làm được trong thế kỷ 20 và cho tới nay.
Về hiệu quả mong đợi từ tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị, nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng:
Tôi e rằng tính hiệu quả còn manh nha, chưa cao lắm. Trong cái buổi gần như là tiền đề, tiền thân của xã hội dân sự hiện nay, thực sự tại vì hiện nay ở Việt Nam chưa có xã hội dân sự. Muốn có xã hội dân sự lại cần phải có những tổ chức dân sự. Muốn có được những tổ chức dân sự thì phải lại có được những nhóm dân sự. Những vấn đề đó ở Việt Nam còn rất manh nha. Nên là những chủ đích của diễn đàn sau dân sự và tuyên bố thực thi dân sự và quyền chính trị, tôi cho đó vẫn chỉ là những biểu hiện đầu tiên, những tiền đề của dân sự. Và chúng cần phải có rất nhiều cố gắng tiếp theo để xây dựng không chỉ là một diễn đàn sau dân sự ở trên mạng, mà còn là những diễn đàn công khai truyền bá tư tưởng sau dân sự ở Việt Nam trong thời gian tới, sinh hoạt công khai. Thì như vậy mới có thể hiệu quả được.
Trong ngày công bố, bản tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị có chữ ký của 130 nhân sĩ, học giả, trí thức trong và ngoài nước. Trong số này có các nhân vật tên tuổi như giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, ông Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. ông Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập Báo Lao động, Phó giáo sư Phạm Kim Ích, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Những người khởi xướng diễn đàn xã hội dân sự nói, họ mong được đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng bản tuyên bố này để thúc đẩy nền dân chủ và tiến bộ của đất nước. Mỹ bỏ thuế chống trợ cấp đối với tôm đông lạnh Việt Nam. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ USITC vừa quyết định hủy bỏ các mức thuế chống trợ cấp đối với các nhà xuất khẩu tôm đông lạnh từ Việt Nam. Quyết định được đưa ra sau cuộc biểu quyết hôm 20 tháng 9 của ủy ban gồm 6 thành viên trong USITC với tỷ lệ 4-2. Theo đó, các mức thuế nhập khẩu từ 1,15% tới 7,88% đối với tôm Việt Nam do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra được dỡ bỏ. USITC nói Liên minh Công nghiệp Tôm Vùng Vịnh của Hoa Kỳ không trưng ra được bằng chứng đủ mạnh để chứng minh rằng các mặt hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà chế biến tôm ở nội địa Mỹ. Như vậy, tất cả 33 công ty xuất khẩu tôm của Việt Nam giờ đây được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% vào thị trường Mỹ và sẽ được hoàn lại các khoản thuế đã đóng trước đây. Trước đó, ngày 13 tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ loan báo đưa ra thuế chống trợ cấp đối với tôm Việt Nam với lý do bất kỳ hình thức trợ giá nào cũng đề ra mối đe dọa cho ngành công nghiệp tôm của Mỹ. Luật sư của Liên minh Công nghiệp Tôm Vùng Vịnh Hoa Kỳ cho biết, sau khi Ủy ban USITC ra báo cáo giải thích cặn kẽ về phán quyết của mình, họ sẽ quyết định về việc kháng cáo ra Tòa Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ ở New York. Liên minh đại diện cho các nhà chế biến tôm tại các tiểu bang Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, North Carolina và Texas. Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu tôm hàng đầu của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam xếp thứ 5 trong danh sách các nước xuất khẩu tôm nhiều nhất sang Mỹ, thu về từ thị trường này 4,3 tỷ đô la trong năm ngoái.